chiều nay ông Thanh phải đi mua quà Giáng sinh cho gia đình. Ông có vợ và ba con. Ông định mua cho mỗi người một món quà thật đặc biệt trong mùa Giáng sinh này. Vì năm nay ông có việc làm tốt, lương hậu. Ông Thanh chen chân với đám đông, đi hết hàng quần áo đến hàng đồ chơi, sang hàng mỹ phẩm, rồi trở lại hàng đồ gia dụng. Đi gần một tiếng đồng hồ thì ông bắt đầu thấy bực bội vì không chọn được một món quà nào cho ai cả. Lý do không phải là vì không có những món hàng vừa ý, nhưng vì có quá nhiều món có thể mua làm quà, nhưng ông không biết vợ con thích cái gì hay cần điều gì. Thì ra lâu nay vì quá bận rộn với công việc, với bạn bè, ông không có thời giờ gần gũi gia đình, nên bây giờ ông chẳng biết người nào muốn gì hay cần gì. Cuối cùng, vì đã trễ và không còn ngày nào khác để đi mua sắm nữa, ông Thanh chọn đại một vài đồ chơi và vài món đồ dùng trong nhà rồi ra về. Hôm đó chị Mai cũng đi mua quà Giáng sinh cho gia đình, nhưng hoàn cảnh của chị thì khác. Chị biết rõ chồng chị và các con cần gì, nhưng với số tiền quá giới hạn, chị đi mãi mà cũng chưa mua được những gì chị muốn mua cho người thân yêu. Chị cảm thấy lo lắng, bồn chồn trong lòng vì hôm nay là dịp cuối cùng để đi mua quà Giáng sinh. Thưa quý thính giả thân mến, có lẽ mấy hôm nay hay mấy tuần nay quý vị cũng mang tâm trạng lo lắng, bồn chồn như ông Thanh và chị Mai mà chúng tôi vừa nói. Quý vị muốn mua quà Giáng sinh cho người thân, cho bạn bè, nhưng không biết mua cái gì cho thích hợp, cho đúng với nhu cầu. Cũng có thể chúng ta biết người thân cần gì, nhưng vì hoàn cảnh chúng ta không mua được, và điều đó cũng khiến ta áy náy không vui. Mỗi lần Giáng sinh về, mọi người hối hả, bận rộn, lo mua quà tặng nhau. Để rồi khi trao đổi quà chúng ta được gì? Có lẽ là được những món quà không vừa ý, chúng ta xếp vào một góc. Hoặc được những món quà đẹp nhưng không cần thiết, chúng ta cất vào tủ, không biết bao giờ sẽ dùng đến. Chúng ta cũng nhận được những món quà vừa ý, thiết thực. Nhưng niềm vui hay sự hữu ích món quà đó mang lại cho ta kéo dài được bao lâu? Mỗi năm một lần trong mùa Giáng sinh, chúng ta tặng quà cho nhau. Đó là điều tốt, nên làm. Nhưng có lẽ chúng ta không nên xem việc trao đổi quà trong mùa Giáng sinh quá quan trọng, đến nỗi chúng ta phải mất quá nhiều thời giờ và tiền bạc cho việc quà cáp. Có người lo lắng đến nỗi thần kinh căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Có người phải mang nợ vì mua quà Giáng sinh. Trong mùa lễ mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta tặng quà cho nhau để bày tỏ lòng yêu thương quý mến đối với nhau. Tục lệ tốt đẹp này có lẽ đã bắt nguồn từ mùa Giáng sinh đầu tiên, khi các nhà thông thái đi theo vì sao sáng để tìm Chúa hài đồng. Và khi gặp Ngài, họ đã dâng cho Ngài những lễ vật đặc biệt. Thật ra, Giáng sinh luôn luôn đi đôi với quà tặng, vì mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh là mùa của tình thương và quà tặng. Tình thương đó là tình thương lớn của Thiên Chúa đối với con người. Và món quà đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, con của Thiên Chúa. Thánh Kinh cho biết, vì thương yêu con người tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người món quà lớn nhất, quý nhất của thiên đàng. Đó chính là con của Ngài, là Thiên Chúa ngôi hai. Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời đã đến trần gian qua trinh nữ Ma-ri. Ngài xuống trần làm người để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Và đó là ý nghĩa của hai chữ Giáng sinh. Dù chúng ta có biết rõ ý nghĩa của lễ Giáng sinh hay không, mỗi khi chúng ta nói đến hai chữ Giáng sinh là chúng ta nói đến sự kiện lịch sử đã xảy ra gần 2.000 năm trước. Tức là nói đến biến cố Thiên Chúa sinh ra làm người, chịu chết để cứu người và để ban cho con người sự sống vĩnh cửu. Chúa Cứu Thế Giê-xu là món quà chính của lễ Giáng sinh. Vì thế, nếu Giáng sinh này chúng ta nhận được nhiều quà của nhiều người, nhưng chưa tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào cuộc đời mình, nghĩa là chưa tiếp nhận món quà lớn của Thiên Chúa, là chúng ta còn thiếu, còn thiệt thòi rất nhiều. Có thể nói là chúng ta chưa thật sự hiểu Giáng sinh là gì và chưa thật sự vui hưởng Giáng sinh. Vì lý do đó, để ngày mừng Chúa Giáng sinh thật sự có ý nghĩa, chúng tôi ước mong và cũng kính mời quý vị trong mùa Giáng sinh này dành thì giờ đến một nhà thờ Tin Lành để chiêm ngưỡng Chúa hài đồng, để nghe câu chuyện Giáng sinh từ trong Kinh Thánh. Hầu chúng ta thấy rõ món quà vô giá Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, để rồi sẵn sàng tiếp nhận món quà đó trong mùa Giáng sinh này. Bao nhiêu triệu người trên thế giới đã tiếp nhận Chúa cứu thế, món quà vô giá của Giáng sinh. Chính chúng tôi cũng đã tiếp nhận món quà đó. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế và mời Ngài ngự vào làm chủ cuộc đời mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui và bình an tuyệt vời, là điều không một món quà nào trên đời này, cũng không một người nào trên đời này có thể đem đến cho chúng ta. Chúa cứu thế Giê-xu tuyên bố, ta là con đường, là chân lý, là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Cha. Chúa cũng nói, ta để bình an lại cho các con, ta ban bình an ta cho các con. Ta ban cho các con bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ta đã đến, hầu cho chiên được sống và được sự sống sung mãn. Ta là người chăn hiền vì chiên hy sinh mạng sống. Ngày hôm nay quý vị có đầy đủ mọi tiện nghi trong đời sống, đầy đủ vật chất hơn bao nhiêu người trên thế giới. Nhưng quý vị có bình an không? Đời sống quý vị có sung mãn, tức là có tràn đầy niềm vui và ý nghĩa không? Chúng ta sẽ không thể sống thỏa vui và an bình cho đến khi nào chúng ta tiếp nhận Chúa để được Chúa tha thứ tội và được Ngài dìu dắt trên đường đời như con chiên nhỏ sống trong sự bảo bọc, dẫn dắt của người chăn. Ngoài món quà của mùa Giáng sinh đầu tiên là Chúa cứu thế Giê-xu, Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta nhiều món quà quý giá khác trong đời sống mà nhiều khi vì bận rộn, vì ích kỷ, vì vô tình hoặc vì quên ơn Chúa, chúng ta đã bỏ bê những món quà đó và không chăm sóc quý trọng nữa. Chúng tôi muốn nói đến sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Cha mẹ sinh ta ra, nhưng Đấng tạo hóa là nguồn của sự sống, đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở. Ngài cũng ban cho chúng ta sức khỏe, tài năng, trí khôn ngoan, vân vân, để chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải quý sự sống và thân thể, chăm sóc, gìn giữ và đừng phung phí vào những công việc không hữu ích, không chính đáng. Một món quà khác mà Chúa ban cho con người chúng ta là gia đình. Cha mẹ, anh em, chị em, vợ, chồng, con cái là những người Chúa ban cho chúng ta để chúng ta được sống trong tình thương yêu. Những tình thương yêu, những mối dây ràng buộc đó là món quà của Chúa ban để chúng ta không cô đơn, để chúng ta san sẻ tình yêu của Chúa cho nhau và đem hạnh phúc đến cho nhau. Tuy nhiên trong một số gia đình, những ràng buộc thương yêu đó đã trở thành như là nợ hay là gánh nặng chỉ vì cách người trong gia đình đối xử với nhau. Khi chúng ta đối xử với nhau thiếu yêu thương, thiếu tha thứ, khi chúng ta xem vật chất trọng hơn tình người, hoặc khi chúng ta ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, thì những quan hệ thương yêu Chúa ban sẽ biến thành nặng nề, khó chịu. Để tránh tình trạng đáng buồn đó, hoặc là để sửa lại tình trạng đáng tiếc đó, trong mùa Giáng sinh này, ngoài món quà đã chọn, đã mua, chúng ta hãy tặng cho nhau tình thương yêu thật. Nếu người trong gia đình có điều lỗi lầm, chúng ta hãy tha thứ. Nếu chính ta là người có lỗi, hãy thành thật nhận lỗi và xin lỗi. Nếu lâu nay chúng ta không sống đúng với vai trò của người cha, người mẹ, người con hay người vợ, người chồng trong gia đình, cầu xin Chúa tha thứ chúng ta và giúp chúng ta có sức để chúng ta sửa đổi, cải thiện, hầu có thể làm trọn trách nhiệm hay bổn phận của mình đối với gia đình. Và trên hết, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa làm chủ gia đình chúng ta, che chở gia đình chúng ta khỏi sự tấn công của tội lỗi và cám dỗ. và giúp mỗi người trong gia đình biết sống với nhau theo lời Chúa dạy. Đó là yêu nhau như Chúa đã yêu, tha thứ như Chúa đã tha thứ, và hết lòng hy sinh cho nhau như Chúa đã hy sinh cho chúng ta. Cầu xin Thiên Chúa ban cho quý vị và gia đình một Giáng sinh bình an, phước hạnh.